Huddersfield, nước Anh, đêm ngày 28 tháng 5 năm 2011. Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng bước chân nặng nề vang lên trên nền đất ẩm. Một người phụ nữ bước đi loạn choạng, khó nhọc, quần áo rách tươm, mặt sưng húp, tóc tai dính đầy bùn đất và đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Cô là Michelina, người vừa bị chôn sống dưới lòng đất và may mắn thoát chết một cách kỳ diệu. Điều gì đã xảy ra với Michelina? Ai đã ra tay tàn độc với cô như thế? Và làm thế nào cô có thể thoát khỏi nơi tăm tối đó? Bạn đang nghe podcast Hộp Đen, nơi nhìn lại những vụ án nghiêm trọng trong hình sự Việt Nam và thế giới, xuất bản vào trưa thứ ba hàng tuần trên báo VN Express. Michelina, 21 tuổi, sống cùng gia đình tại một ngôi làng nhỏ ở miền Nam Ba Lan. Cô đầy tham vọng và luôn mong muốn có một mối tình lãng mạn ở lứa tuổi thanh xuân. Năm 2005, khi đang dạo quanh một cửa hàng gần nhà, Michelina gặp Maxim, một chàng trai trẻ 19 tuổi với nụ cười ấm áp và sức hút khó cưỡng. Cả hai sau đó đã nảy sinh tình cảm và hẹn hò trong vòng một năm trước khi Maxim ngỏ lời cầu hôn Michelina. Tuy nhiên Maxim không muốn ở lại Ba Lan. Anh muốn chuyển đến Vương quốc Anh để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn. Ban đầu Michelina còn do dự. Cô đã có một sự nghiệp ổn định và gia đình ở gần bên. Nhưng Maxim lại rất kiên trì. Cuối cùng anh ta đã thuyết phục được cô cùng chuyển đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Cặp đôi chuyển đến gần nhà bố mẹ của Maxim tại thị trấn Huddersfield, nước Anh. Đây là nơi có kiến trúc thời Victoria cổ kính với những công trình đồ sộ, tráng lệ và nguy nga. Không lâu sau khi chuyển đến, Michelina mang thai. Vào mùa xuân năm 2008, cô sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Cô coi con trai mình như một món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng và hết mực thương yêu. Tưởng rằng cuộc sống của gia đình nhỏ ba người sẽ mãi ấm êm hạnh phúc. Thế nhưng thực chất, mối quan hệ của Michelina và Maxim đã có dấu hiệu rạn nứt từ lâu. Maxim là công nhân làm trong một nhà máy chế biến thịt, còn Michelina nhận sửa chữa quần áo tại một cửa hàng. Lịch làm việc theo ca khiến hai người rất ít khi gặp nhau, đặc biệt là Maxim dành phần lớn thời gian của mình ở phòng tập gym. Anh ta là người ám ảnh với cơ bắp và thường dành hàng giờ đồng hồ trong phòng tập để đạt đến thân hình mơ ước nặng hơn 100kg. Michelina thường phải tự một mình chăm sóc con trai, làm việc nhà mà không có chồng sắp cưới bên cạnh sẻ chia. Trong những lần hiếm hoi gặp được vị hôn phu, họ thường xuyên cãi vã và dẫn đến quyết định hủy hôn. Tuy nhiên Michelina vẫn luôn mong muốn hàn gắn mối quan hệ này. Cô vẫn giữ gìn cẩn thận và đeo chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương mà Maxim đã tặng cho cô. Một ngày tháng 5 năm 2011, Maxim bỗng đề nghị với Michelina rằng hắn muốn đưa cô đi mua sắm cùng với người bạn của mình, Patrick, 17 tuổi. Michelina cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng vui mừng. Cô tự hỏi liệu đây có phải là một bước ngoặt trong mối quan hệ đang đi vào bế tắc của hai người không? Hôm đó, Michelina háo hức chuẩn bị trang điểm trong phòng tắm. Qua lớp cửa, cô có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng hai người đàn ông đang thì thầm to nhỏ bên ngoài. Sau khi trang điểm xong, Michelina bước ra khỏi phòng tắm thì bắt gặp Maxim và Patrick đang nhìn mình chằm chằm. Trên mặt hai người đàn ông là nụ cười ngoác rộng đầy bí hiểm. Anh muốn cho em xem cái này, Maxim nói rồi tóm lấy tay Michelina. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Michelina đã cảm thấy một cơn đau xé ruột xuyên qua cơ thể. Maxim đã dùng một khẩu súng điện 300.000V và dí vào cổ Michelina. Cô thét lên đau đớn và ngã gục xuống sàn. Các cơ bắp bắt đầu co giật dữ dội. Cô cố gắng hét lên cầu xin Maxim dừng lại, nhưng hắn lại tiếp tục ấn súng trích điện cô một lần nữa. Gã lực sĩ nặng gần 100kg dùng đầu gối và toàn bộ trọng lực cơ thể đè lên ngực cô. Michelina run rẩy hỏi rằng liệu Maxim có định giết mình hay không, nhưng chỉ được bạn trai đáp lại: "Shh, đừng sợ." Machine tiếp tục hét lên với Patrick: "Lấy cuộn băng dính đóng hàng ra đây." Hai gã trai lấy băng dính bịt miệng và trói chặt tay chân, không cho Michelina cựa quậy. Sau khi trói bằng băng dính, hai kẻ dựng cô gái ngồi dậy, dựa vào tường và dí súng điện thêm lần nữa. Một vài tiếng sau, Machine và Patrick kéo Michelina vào bếp và đặt cô vào một chiếc hộp các tông. Michelina hét lên, nhưng đáp lại cô là một giọng nói lạnh lùng đến rợn người của Machine: "Tao đã ghét mày 4 năm rồi, mày sẽ không bao giờ được gặp lại con trai nữa đâu." Nói xong, hắn dán kín chiếc thùng bằng băng dính. Michelina bị mắc kẹt trong bóng tối hoàn toàn. Cô có thể nghe thấy những âm thanh mờ nhạt của hai gã đàn ông đang nói chuyện khi chúng khiêng chiếc thùng ra khỏi căn hộ và chật vật đưa nó lên băng ghế sau xe của Machine. Cô cảm thấy chiếc xe khởi động, những rung động của động cơ vang qua lớp hộp các tông. Cô không biết chúng đang đi đâu, nhưng cô biết mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm nghìn cân treo sợi tóc. Chiếc xe di chuyển trong khoảng 15 đến 20 phút. Bên trong thùng, Michelina cố gắng giữ bình tĩnh. Cô thở chậm lại để tiết kiệm lượng oxy còn ít ỏi. Cô có thể cảm thấy chiếc xe đang lên dốc qua những khúc cua gắt cho đến khi nó dừng hẳn. Cô nghe thấy tiếng cửa xe mở, tiếng bước chân trên nền đất sỏi và tiếng xào xạc của lá cây. Machine và Patrick khiêng chiếc thùng ra khỏi xe. Chúng mang cô vào sâu trong một khu rừng cách thị trấn Huddersfield không xa. Tiếp đó, chúng hạ chiếc hộp chứa Michelina vào ngôi mộ nông đã được đào bới từ trước. Machine bắt đầu xúc đất đổ lên trên. Từng sảng đất rội xuống như những nhát búa nện vào tâm trí cô. Bóng tối trở nên đặc quánh và áp lực của đất bắt đầu đè nặng lên lớp vỏ các tông mỏng manh. Oxy bắt đầu cạn kiệt nhanh chóng. Michelina nghe thấy tiếng bước chân của Machine dẫm lên lớp đất phía trên để nén chặt nó lại. Hắn còn đặt một khúc cây lớn nặng gần 40kg lên trên cùng để đảm bảo cô không còn cách nào có thể thoát ra. Xong xuôi, hai kẻ thủ ác rời đi, bỏ mặc Michelina bị chôn sống trong nấm mồ tối tăm. Trong cái tĩnh lặng chết chóc đó, Michelina cảm thấy phổi mình bắt đầu đau nhói. CO2 tích tụ, cơn buồn ngủ ập đến, dấu hiệu của việc não bộ đang thiếu oxy trầm trọng. Nhưng chính lúc đó, hình ảnh con trai hiện ra trong tâm trí cô. Cô không thể để con mình mồ côi, cô không thể để Machine chiến thắng. Cô bắt đầu cử động đôi tay bị quấn chặt. Cô nhớ đến chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay mình, một vật mỏng manh nhưng có cạnh kim cương sắc nhọn. Bằng đôi tay bị quấn chặt băng keo, cô bắt đầu hành động. Cô dùng hết sức bình sinh xoay sở trong không gian chật hẹp đến mức không thể cựa mình, dùng cạnh sắc của mặt nhẫn để cứa vào lớp băng keo. Cô cứa điên cuồng, bất chấp việc da thịt bị chảy xước và chảy máu. Sau nhiều phút vật lộn, lớp băng keo đứt ra. Cô xé toạc lớp băng dính trên miệng để hít lấy chút không khí ít ỏi còn sót lại. Tiếp theo, cô dùng mặt sắc của chiếc nhẫn rạch nhiều lần vào nắp thùng các tông vốn đã yếu đi vì độ ẩm của đất. Một lỗ thùng nhỏ xuất hiện. Michelina lấy tay xé toạc lớp bìa các tông. Đất cát bắt đầu tràn vào mặt, vào mắt, vào miệng cô. Nhưng thay vì hoảng sợ, Michelina cứ thế dùng hết sức rạch, xé và đá vào thành hộp và lớp đất cho tới khi có thể thò một cánh tay ra ngoài. Từ từ, khúc cây phía trên dần dịch chuyển. Một luồng không khí lạnh lọt vào. Michelina bò lên từ nấm mồ bùn đất. Phổi cô đau rát khi hít hơi thở đầu tiên của sự tự do. Michelina cố gắng vẫy tay, miệng thều thào kêu cứu:
"Help! Help!"
Khi ấy, một người đàn ông tên Dan đang trên đường trở về nhà thì thấy một bóng người loạng choạng đi ra từ đêm tối. Dan đạp phanh gấp. Anh nhìn thấy một người phụ nữ trong tình trạng kinh khủng và khẩn khoản cầu xin sự trợ giúp. Dan lập tức cho cô vào xe, khóa cửa lại và gọi cho cảnh sát. Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt từ người phụ nữ này. Cô không ngừng lặp lại câu nói: Machine, Machine, cứu tôi. 15 phút sau, cảnh sát đến. Cô đã kể lại câu chuyện kinh hoàng của mình và dẫn họ đến chiếc hộp địa ngục mà mình vừa thoát ra. Ban đầu các sĩ quan khá bàng hoàng trước câu chuyện của Michelina. Việc một người bị chôn sống mà có thể tự đào thoát là điều gần như không tưởng. Tuy nhiên, những vết hằn của băng dính trên da cô và những mảnh vụn các tông còn dính trên tóc là bằng chứng không thể chối cãi. Cùng lúc đó, một đội cảnh sát vũ trang được triển khai đến căn hộ của Machine. Khi họ ập vào, họ nhìn thấy Machine và Patrick đang thản nhiên ngồi chơi điện tử. Cả hai bàng hoàng khi thấy kế hoạch hoàn hảo của mình đã thất bại. Machine sau đó đã bị bắt tạm giam. Khi cuộc điều tra và phiên tòa xét xử bắt đầu, bộ mặt thật của kẻ thủ ác nhẫn tâm ra tay mưu sát người tình mới được phơi bày. Machine khai hắn cảm thấy chán ngấy Michelina. Hắn nói với cô rằng cô không hấp dẫn bằng những người phụ nữ trong phòng tập thể hình và hắn đã thay đổi trạng thái ở Facebook thành độc thân nhằm bắt đầu một mối quan hệ với người phụ nữ khác. Machine là một kẻ đam mê tập thể hình và nghiện tiêm steroid, một loại thuốc tăng cơ. Cơn nghiện đó thường khiến hắn ta trở nên cáu kỉnh, nóng nảy và khi nghe Michelina đề nghị trở về Ba Lan cùng với đứa con trai 3 tuổi, hắn đã phát điên và lên kế hoạch thủ tiêu Michelina. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Machine bắt đầu đưa ra những lời bào chữa khó tin. Hắn nói, tôi chỉ muốn dọa cô ấy, đây chỉ là một trò đùa. Các chuyên gia nhận định rằng, với độ sâu của cái hố và sức nặng của thân cây đè lên trên, xác suất để một người phụ nữ nhỏ nhắn thoát ra được là gần như bằng không. Michelina đã phải chiến đấu với sự thiếu hụt oxy trầm trọng. Theo tính toán, không khí trong chiếc thùng đó chỉ đủ để duy trì sự sống trong khoảng 20 đến 30 phút nếu nạn nhân hoảng loạn và thở gấp. Bằng chứng pháp y về lượng oxy cạn kiệt và việc đặt thân cây nặng lên trên hố đã đập tan mọi lời biện minh giả dối của Machine. Thẩm phán nhấn mạnh rằng việc chôn một người trong tình trạng bị trói và bịt miệng dưới một lớp đất sâu là một hành động giết người tàn độc, bất kể kẻ sát nhân có dùng vũ khí trực tiếp hay không. Tháng 1 năm 2012, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho kẻ thủ ác. Machine bị kết án 20 năm tù với tội danh bắt cóc và cố ý giết người. Trong khi đó, đồng phạm Patrick nhận mức án 4 năm rưỡi với tội bắt cóc và giam giữ người trái phép. Sau khi bản án được tuyên, dư luận bắt đầu đặt câu hỏi về động cơ thực sự đằng sau sự tàn ác của Machine. Các chuyên gia tâm lý học tội phạm phân tích rằng Machine thuộc nhóm tội phạm có tính cách ái kỷ cực đoan. Hắn không hề cảm thấy hối hận hay cắn rứt lương tâm. Trong suốt phiên tòa, hắn ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng, gần như vô cảm. Ngay cả khi Michelina bật khóc nức nở lúc kể lại cảnh mình bị chôn. Hắn muốn loại bỏ Michelina vì cô là vật cản trở hắn bắt đầu một cuộc sống mới, tự do với quyền nuôi con hoàn toàn. Cảnh sát tìm thấy bằng chứng cho thấy hắn đã bắt đầu tán tỉnh những phụ nữ khác trên mạng và lén lút rút 500 bảng Anh từ thẻ ATM của nạn nhân sau khi hắn nghĩ cô đã chết. Sự toan tính lạnh lùng này chính là lý do khiến thẩm phán quyết định đưa ra mức án 20 năm tù, một mức án khá nặng cho tội mưu sát không thành tại Anh. Về phía Michelina, hành trình hồi phục của cô là một cuộc chiến dai dẳng. Michelina sau đó đã chuyển đi nơi khác để bắt đầu lại cuộc sống. Mặc dù công chúng ca ngợi cô là một nữ anh hùng, nhưng Michelina phải đối mặt với hội chứng PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn cực kỳ nghiêm trọng. Cô chia sẻ với báo chí rằng, tôi không bao giờ có thể quay lại khu rừng và thậm chí việc nhìn thấy những chiếc thùng các tông cũng khiến tôi run rẩy. Vụ án của Michelina Lewandowska vẫn luôn được nhắc lại như một minh chứng cho sức mạnh của ý chí con người. Một chiếc nhẫn đính hôn, biểu tượng của tình yêu mà Machine đã phản bội lại chính là công cụ giúp cô giành lại sự sống. Podcast Hộp Đen xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.